Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 10 năm 2011. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Thế Tôn. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, từ ngữ Phật, từ ngữ Thế Tôn, chúng tôi tin chắc các Phật tử, nhất là Phật tử Đại Thừa chúng ta nghe rất là nhiều. Nhưng mà như có lần chúng tôi nói, có thể nghe rất là nhiều, nhưng mà ý nghĩa sâu sắc của nó có lẽ ít người biết được. Do vậy đây là những cái cơ hội để mà chúng ta biết nhiều hơn tại sao người ta gọi là Phật, mà tại sao người ta gọi là Thế Tôn. Từ ngữ Thế Tôn là danh hiệu thứ 10 dùng để tôn vinh Đức Phật. Thế Tôn hay còn gọi là Đấng Thiêng Liêng, tức là đấng đáng được kính nể và tôn thờ. Sở dĩ Đức Phật được coi là đấng Thế Tôn, tại vì Ngài là người hạnh phúc và người may mắn nhất trong nhân loại, là người đã chiến thắng được ma vương, là người có khả năng thuyết giảng giáo pháp cao nhất, và là người thiên phú với khả năng tri thức siêu nhiên, siêu phàm. Thế Tôn là một trong 10 đức tính vĩ đại của Đức Phật có thể sử dụng để mà làm đề tài cho việc thiền quán. Nếu những sự giải thích của một từ ngữ đặc biệt được thận trọng, được hiểu biết, được nghiên cứu kỹ lưỡng và mục đích thực sự cùng với bản chất được tóm thâu và thấu triệt, thì điều đó nó rất là có lợi cho việc tu hành của chúng ta. Nếu chỉ lướt qua từng đoạn, không hiểu thấu hoàn toàn, thì không thể coi đó là hiểu hiểu, dù cho chúng ta tự hào mình là Phật tử lâu năm, dù cho chúng ta tự hào mình là người thuần thành. Cho nên phương pháp tốt nhất là chúng ta phải hiểu cho nó tận cùng. Hiểu tận cùng không chưa đủ, mà chúng ta còn phải niệm đi niệm lại, hay là tụng đi tụng lại, đồng thời nắm vững ý nghĩa hoàn toàn của các sự bày tỏ đó, thì cái sự hành trì của chúng ta mới hoàn toàn có uy lực. Điều mà chúng tôi cứ thường nói ví dụ, giống như một em bé, dù cho đánh 1.000 cái đi nữa chúng ta cũng không thấy đau, tại vì nó không có sức. Nhưng mà đối với những người lực sĩ hay là đối với những người võ sĩ, họ chỉ giọng mình một cái là mình đủ ngáp thở liền. Cũng là đánh, nhưng mà cái đánh của em bé nó không có đau. Cái đánh của một người lực sĩ hay là võ sĩ nó có cái uy lực, nó có sức mạnh. Thì cái việc tu học của chúng ta cũng như vậy. Nếu mà chúng ta chỉ biết suông, nếu chúng ta không hiểu gì cả, chúng ta có niệm Phật bao lâu đi nữa thì cái uy lực đó cũng không có mạnh, giống như đứa trẻ nít vậy. Nhưng mà chúng ta hiểu tận cùng, hiểu rõ ràng và hành trì thì nó mới có cái uy lực, nó giống như một võ sĩ mà đánh một đánh ra nó có cái sức uy chấn vô cùng. Như vậy vấn đề mà hành trì cộng thêm với cái sự hiểu biết, với những đức tính có chân giá trị đó, cũng như là những đức hạnh thực sự cần được tích cực noi gương và áp dụng trong đời sống hàng ngày, thì cái việc niệm Phật của chúng ta nó có kết quả. Như vậy danh hiệu Thế Tôn là một danh từ có nghĩa là kính trọng tôn sùng mà chúng sanh gán cho Ngài. Tại vì Ngài được xem như là một người cao cả nhất trong các chúng sanh, và là người được nổi bật nhất tại vì những đức tính đặc biệt mà người thường không có. Cho nên những bậc cổ đức có từng nói như thế này: Thế Tôn là danh từ tốt nhất, Thế Tôn là danh từ hay nhất, Thế Tôn là danh từ đáng quý phục và tôn kính, Thế Tôn do đó là tên của Đức Phật. Theo như sự xác định ở trên thì đây là một hồng danh đặc biệt mà Ngài thành đạt do sự giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác cùng với cái tri kiến toàn hảo của Ngài. Là một danh từ có ý nghĩa, một sở đắc đặc biệt, nó không phải do Hoàng hậu Maya đặt, cũng không phải do vua Tịnh Phạn đặt, cũng không phải do 80.000 quyến thuộc của Ngài đặt cho. Nghĩa là cái tên này không phải do cha sanh mẹ đẻ, do quyến thuộc đặt, mà tên Thế Tôn này là một tên phát xuất từ sự giải thoát rốt ráo của một đấng giác ngộ, một đấng Thế Tôn cùng với sự đạt được chánh biến tri ở dưới cội Bồ Đề. Cái tên gọi là Thế Tôn này là một danh xưng dựa trên sự chứng đạt do chúng sanh quý kính tôn thờ mà đặt ra, mà tôn xưng Ngài. Để giải thích những đức tính đặc biệt mà danh xưng này ám chỉ, có một bài kệ diễn tả như thế này: Đấng đạo sư có phước lạc, Ngài là người thường lui tới, người sở hữu những gì được phân tích, Ngài đã tạo ra sự từ bỏ, Ngài là người may mắn, Ngài đã phát triển toàn vẹn trong nhiều cách, Ngài đã đến, đã đi đến tận cùng các hiểu, cho nên Ngài được gọi là Thế Tôn. Từ ngữ nói rằng là Ngài đã đến và đã đi tận cùng các hiểu, có nghĩa là Ngài muốn đến cõi nào Ngài đến, Ngài muốn đi đến cõi nào Ngài đi, chứ không phải như chúng ta. Giống như chúng ta là một người có công dân Mỹ, chúng ta có thể đi đến bất cứ nước nào, không có sự cản trở nào cả. Nhưng mà đối với một người mà không có công dân Mỹ, muốn vô Mỹ không phải dễ. Chúng ta cũng vậy, Đức Phật cũng vậy. Đức Phật là người không còn nghiệp, Đức Phật là người đã giác ngộ, Ngài đến và đi tận cùng các hiểu. Hiểu ở đây là muốn nói tất cả các cảnh giới, từ cảnh giới của ta bà đến cảnh giới của cõi trời, từ cảnh giới cõi trời đến cảnh giới của chư Phật, Ngài muốn đến đâu là Ngài đến đó, không có sự cản trở nào cả. Vì vậy mà Ngài có tên là Thế Tôn. Nhưng nói về Ngài là người may mắn, tức là nói về người có được sự từ bỏ, có được sự toàn thiện về thí và về giới. Hai khía cạnh này thôi, chúng ta cũng đã thấy Ngài là người có một hạnh hoàn toàn siêu tuyệt. Thí có nghĩa là Ngài cho mà không có sự hối tiếc, cho mà không có phân biệt người này là thân, người kia là không thân, cho mà không có kể ít với nhiều, cho rồi không tính gì cả. Cho nên gọi là thí ba la mật. Còn giới, tất cả các giới Ngài đều giữ, tất cả các điều ác không làm, tất cả các điều thiện phải làm. Chỉ hai khía cạnh này thôi, tất cả mọi người chúng ta không ai làm nổi. So với người trần tục chúng ta, thí dụ như có cho, nhưng mà cho một lúc là cảm thấy hối hận, cho một lúc còn nghĩ đến người này mình thương cho nên cho nhiều, người kia mình không thương cho nên cho ít. Hay là giữ giới, giữ giới này thì chúng ta phạm giới kia, nó không có toàn vẹn. Nhưng mà đối với Đức Phật thì không. Từ bỏ, Ngài từ bỏ hết tất cả, Ngài giữ giới hết tất cả. Từ bỏ những sự đe dọa trăm ngàn thứ phiền não, từ bỏ tất cả những lo lắng, những ô nhiễm là những điều kiện phát sinh phúc lạc thế gian và xuất thế gian. Như nói về ô nhiễm thì có tính cách tổng quát quá. Chúng ta có thể hiểu những ô nhiễm này được phân loại giống như là tham, là sân, là si, là thất niệm, vô tàm, vô quý, khinh bỉ, thống trị, ganh tị, tham lam, lừa đảo, gian lận, cứng đầu, từ kiêu, ngã mạn, vân vân. Nói một cách ngắn gọn, tất cả những cái ô nhiễm này nó nằm trong năm thứ ma phiền não, ma ngủ ấm, ma hành nghiệp, thiên ma và tử ma. Những loại ma này chúng tôi sẽ nhắc lại ở phần sau. Nghĩa là đối với một người mà tu nhân như Đức Phật, Ngài từ bỏ hết tất cả các tham sân si, Ngài từ bỏ hết không còn là hoặc nữa, tất cả ác pháp đều được tiêu trừ, tất cả các thiện pháp Ngài thành tựu. Như vậy Ngài xứng đáng gọi là Thế Tôn. Như vừa rồi chúng ta hiểu từ ngữ Thế Tôn là do người đời, do chư thiên, do tất cả chúng sanh vạn loại đặt để tôn vinh một đấng được coi là toàn hảo nhất, không ai sánh bằng. Hay nói một cách khác, danh từ Thế Tôn là một danh hiệu dùng để phát biểu sự ngưỡng mộ và lòng sùng bái của chúng sanh đối với Đức Phật. Tại vì Ngài là bậc tối thượng hơn tất cả các chúng sanh khác, và là những người có những ân đức không ai bì. Nhưng mà sở dĩ Ngài trở thành một con người hoàn hảo không ai sánh bằng là tại vì Ngài là người dám phát nguyện, Ngài là người dám hành trì. Để hiểu sự hành trì này có thể chia ra 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, khi còn là một con người bình thường như tất cả bao nhiêu con người khác, lúc đó Ngài tu hành đạo Bồ Tát, Ngài đã từng phát nguyện trong tâm là sẽ trở thành bậc chánh đẳng chánh giác và sẽ hành hạnh ba la mật suốt 7 A Tăng kỳ kiếp. để có một khái niệm về kiếp, một kiếp nhiều lắm, một A Tăng kỳ kiếp có nghĩa là nhiều đại kiếp hợp lại. Một đại kiếp có 4 trung kiếp, một trung kiếp có 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp có 16.798.000 năm. Thế mà Ngài thực hành hạnh Ba La Mật suốt 7 A Tăng kỳ kiếp. Như vậy có thể nói là thời gian vô cùng vô tận dài. Thời kỳ thứ hai là thời kỳ Ngài phát nguyện bằng lời cho chúng sanh được nghe biết rõ ý định của Ngài sẽ trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Rồi Ngài tiếp tục hành pháp Ba La Mật suốt 9 A Tăng kỳ kiếp. Giai đoạn thứ ba đến kiếp Ngài có cái tên là Đạo Sĩ Thông Minh, đến hầu Đức Phật Nhiên Đăng tạo duyên lành. Đức Phật Nhiên Đăng biết rõ ý định của vị đạo sĩ này, cho nên Phật Nhiên Đăng đã thọ ký cho Ngài trong vị lai còn 4 A Tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp nữa. Đạo Sĩ Thông Minh này sẽ trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, hiểu là Phật Cồ Đàm. Ngài đương nhiên trở thành một vị Bồ Tát cố định, không thối chuyển. Do vậy mà ngày nay, nếu mà quý vị có nghe một cái danh từ gọi là Bồ Tát bất thối chuyển, có nghĩa là cái vị đó hành đạo Bồ Tát không có bị lay động bởi sự khen chê, bởi cái sự tôn vinh hay là nhục mạ của người đời. Còn những loại gọi là thối chuyển á, tức là những vị mới có phát tâm, khi mà nghe khen thì mừng, mà khi chê thì buồn. Khi mà có thuận tiện thì tu tập, mà khi có những chướng ngại thì chúng ta sẵn sàng vứt bỏ đi. Những người mà được coi là thối chuyển là như vậy. Còn đối với những người mà không thối chuyển thì cho dù là súng có bắn trên đầu, bom có rơi đạn nổ chung quanh, nhưng mà cái ý chí, nghị lực của họ sẽ không bao giờ thay đổi cái lập trường của họ. Thì đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi đã đạt đến cái trình độ này, Ngài trở thành một vị Bồ Tát cố định bất thối, tiếp tục bồi bổ 30 pháp hạnh Ba La Mật và trải qua 24 Đức Phật thọ ký. Và Đức Phật thọ ký cuối cùng là Đức Phật Ca Diếp. Đức Phật Ca Diếp thọ ký sẽ thành Phật, tức là cho Phật Cồ Đàm sẽ thành Phật trong tương lai. Đó là thời kỳ thứ ba. Đến thời kỳ thứ tư, tức là kiếp chót của Bồ Tát, từ một hộ minh Bồ Tát ở đau suốt nội viện giáng trần để trở thành một thái tử Đất Đạt Đa, xuất gia học đạo, ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề, và cuối cùng Ngài đã trở thành bậc đại giác ngộ. Ngài đã chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả, và trở thành bậc chánh giác đầu tiên trong toàn thế giới chúng sanh. Đồng thời Ngài cũng trở thành bậc chánh đẳng chánh giác được chúng sanh tôn xưng là Thế Tôn. Đức Phật có danh hiệu là Thế Tôn là tại vì Ngài có đầy đủ 8 đức tánh cao thượng. Mà có lẽ một người mà niệm Phật hay là một người Phật tử đại thừa mà chúng ta không biết được 8 đức tánh cao thượng này thì đó là một điều vô cùng thiếu sót. Và như có lần chúng tôi nói, khi mà niệm Phật mà không hiểu được 8 đức tánh cao thượng này thì không có gì là sai cả, nhưng mà cái uy lực đó nó sẽ không có phần. 8 đức tánh cao thượng chúng tôi muốn giới thiệu đến với quý vị. Thứ nhất á, là bậc có phần. Phần ở đây có nghĩa là số phần may mắn, thánh thiện và cao cả hơn tất cả những chúng sanh khác. Phần thiện quý báu cao thượng của Đức Thế Tôn là 30 pháp Ba La Mật mà Ngài đã đào tạo trong 4 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp của quả vị Phật, có năng lực đem lại sự an vui cho Ngài và cho tất cả chúng sanh trong thế gian và xuất thế gian. Như vậy từ đây quý vị hiểu, thế gian tức là chỉ cho tất cả mọi người ở trong cuộc đời này. Như nói về xuất thế gian, tức là nói đến những cảnh giới, những quả vị ở các cõi trời hay là cảnh giới của chư Phật. Thứ hai, đức thứ nhì là bậc chia phần. Đức Phật phân chia phần thiện quý báu cao thượng của Ngài cho chúng sanh. Tại vì như cái tinh thần của người tu đạo, khi mà đã làm được một việc gì hay là tu tạo bất cứ một việc gì cũng đều chia sẻ cho chúng sanh vạn loại. Đó là lý do giải thích cho tất cả mọi người Phật tử chúng ta hiểu tại sao mỗi khi mà chúng ta làm một cái việc gì đó, dù lớn, dù nhỏ, dù ít, dù nhiều, cũng đều luôn luôn lúc nào phần kết thúc cũng đọc nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Với cái tinh thần này, Đức Phật phân chia phần thiện quý báu cao thượng của Ngài cho chúng sanh. Thứ nhất là Ngài phân chia cho chư tăng tứ vật dụng, như là y phục, vật thực, chỗ cư trú, y dược do các thí chủ cúng dường Ngài. Theo như ở trong kinh có dạy, đúng lý ra Đức Phật thọ mạng đến 100 tuổi. Nhưng mà tại vì Ngài biết vào những cái thời kỳ mạt pháp, lòng người ít tin đạo, lòng người suy vi về đạo lý, cho nên Ngài quyết định xả bỏ 20 năm để nhường cái phần phước đức đó trước hết là cho chư tăng ni, mà sau đó là cho chư Phật tử thiện nam tín nữ xa gần. Nhờ vậy mà hiện tại chúng ta thừa hưởng ân triêm phước đức của Ngài. Thứ hai, Ngài phân chia lương vị của giáo lý, đó là pháp đem lại sự lợi ích và cứu cánh giải thoát cho tất cả chúng sanh. Do vậy mà chúng ta thấy những gì Ngài đã thực hành qua, những gì đã dẫn Ngài đạt được đến đạo quả giải thoát, Ngài không giấu cho riêng Ngài, Ngài chia sẻ cho tất cả mọi người. Nhưng mà có điều là chúng sanh có duyên hay không có duyên thôi, hoặc là những chúng sanh có duyên nghe được pháp, mà nếu chúng sanh đó, nếu cá nhân đó thực hành thì cá nhân đó sẽ hưởng được phước lạc vô cùng. Còn mặc dù là có duyên nghe pháp nhưng mà không chịu thực hành thì Ngài cũng chịu thôi. Thứ ba là Ngài phân chia các pháp từ phần, từ loại, phân chia một cách rõ ràng minh bạch. Thí dụ ba phần là pháp thiện, pháp ác, pháp không thiện, không ác. Ngài phân loại tâm vương, tâm sở thuộc về thế gian và xuất thế gian. Ngài phân tích tất cả các pháp thành các loại. Loại nào thuộc về nam uẩn, loại nào thuộc về bản chất, loại nào thuộc về sáu căn, sáu trần, loại nào thuộc về tứ diệu đế, loại nào thuộc về 12 duyên khởi. Sở dĩ mà Ngài phân chia như vậy là để cho chúng ta nhận chân nếu có phải là khổ thì phát xuất từ đâu, nếu có phải là vui thì vui đó từ đâu mà có, làm thế nào để chúng ta kiềm chế đừng bị khổ nó lung lay, làm thế nào để chúng ta kiềm chế đừng để vui nó dẫn dắt chúng ta đi quá xa rồi chúng ta phóng tâm. Mục đích của Ngài phân thành các pháp thành các loại là như vậy. Bây giờ nói đến đức thứ ba, đó là bậc cảm thắng. Cái mà thắng ở đây á, có nghĩa là người đã chiến thắng. Sau khi thành đạo, Ngài chứng được quả chánh đẳng chánh giác. Rồi Ngài đem giáo lý truyền bá cho chúng sanh thấm nhuần những pháp vi diệu cứu khổ. Có hàng chúng sanh phát tâm chán nản thế sự phù du, cắt ái ly gia, sống cuộc đời phạm hạnh tăng già. Có hàng chúng sanh trở nên có đức tin trong sạch, tín thành tam bảo. Có hàng chúng sanh trở thành tăng đồ và thiền tín trong giáo pháp của Ngài, trở nên đông đảo vô cùng vô tận. Thêm một lý do nữa, trên con đường hoằng pháp cứu độ chúng sanh, nhiều lúc có những ngoại đạo quyết tâm chất vấn và tranh luận Ngài, nhưng mà Ngài không bao giờ nao núng, Ngài không bao giờ e ngại. Ngài chỉ nói là ta không bao giờ tranh luận với đời, mặc dầu đời muốn tranh luận với ta. Ngài điềm tĩnh bắt bẻ lập luận sai lầm của họ và giảng cho họ hiểu rõ đâu là chánh, đâu là tà. Chỉ có Đức Phật mới có đủ lý trí thẩm thâm vi diệu. Chỉ có Đức Phật là người đầy đủ oai lực để mà cảm hóa ngoại đạo, những người mà có tâm kích bác đạo phá Ngài. Điều mà chúng ta thấy vô cùng vi diệu, mặc dầu ngoại đạo kích bác đạo phá, nhưng mà không vì vậy Ngài sân hận, không vì vậy mà Ngài là oán thù, mà cũng không vì vậy Ngài buồn phiền, mà trái lại từng bước nộp, giảng dạy, dẫn giải, rồi cuối cùng tất cả những ngoại đạo đó bị Ngài cảm hóa. Nghĩa là sau những buổi tranh luận, có người thấy thầy của mình lầm lạc từ lúc ban đầu, có người thấy tôn giáo của mình đang theo không phải là tôn giáo giải thoát, rồi thì cuối cùng phát tâm quy y Tam Bảo và trở thành môn đệ của Ngài. Đức thứ tư là bậc đã diệt tận. Nói về diệt tận là diệt tận cái gì? Có lẽ là chúng ta phải tìm hiểu tất cả những điều mà Ngài đã diệt tận, Ngài đã tàn phá. Đó là phải nói đến tất cả những phiền não trọng đại và những phiền não vi tế. Những phiền não này bắt nguồn từ tham, từ sân, từ si. Nói một cách khác là Ngài đã chiến thắng và diệt trừ 5 loại ma khi Ngài còn tham thiền tĩnh tọa dưới gốc cây Bồ đề trước khi Ngài thành đạo. Ngũ ma hay là 5 nhóm ma vương. Thứ nhất á, là ma ngũ uẩn. Chính vì có thân ngũ uẩn này, chúng sanh mới có những sự thống khổ, và cũng vì thống khổ cho nên có những cái sự lầm lạc chấp rằng trong ngũ âm này là có ta, cho sắc uẩn là ta, là của ta, là thân của ta. Chính vì chấp thân 5 uẩn này là của ta cho nên nhiều người trân quý cái thân mạng của mình quá, mà mình không dám thức khuya dậy sớm, không dám làm một cái gì để được coi là vượt bậc trong cái vấn đề tu học của mình. Thức khuya thì sợ ốm, ăn không được thì sợ gầy, sợ mất đi cái vẻ đẹp của mình đi, trân quý quá nhiều để rồi cuối cùng chúng ta không làm được gì cả. Chấp thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn cũng như thế đó, cho nên sự khổ não mới phát sinh lên được. Cả 5 điều chấp về 5 uẩn đó được ví như là 5 tên đạo tặc, nó theo sát chúng sanh để mà chờ có dịp là nó hãm hại, cho nên gọi là ngũ uẩn ma vương. Thứ hai là phiền não ma vương, tức là loại phiền não này có 10 phiền não như là tham, sân, si, mạng, nghi, cống cao, về nhân quả, về tà kiến, hôn trầm, uể oải, dụ dự, phóng tâm, không có tâm hổ thẹn, không có tâm thấy về tội lỗi của mình, hay là không ghê sợ những cái tội lỗi của mình. Có nhiều khi quý vị cứ để ý, mình cứ bảo là do thời tiết nó mệt mỏi, mình cứ bảo là do hôm nay mình làm việc quá nhiều cho nên nó mệt, nó ế oải. Đó là cái lối lập luận để mà bào chữa cho thân mình. Đối với người tu học, một khi mà thấy uể ế oải, hôn trầm, dụ dự là chúng ta biết đó là những cái loại ma. Những cái loại ma đó nó ngủ ngầm trong con người của chúng ta, nó làm cho chúng ta ế oải, dụ dự, không muốn làm gì cả. Như vậy đối với người Phật tử Đại Thừa, một khi mà chúng ta thấy trong người nó nặng nề, nó ế oải, nếu có phải nghĩ đó là gió, nếu có phải nghĩ đó là bệnh, thì chuyện đó chúng ta cũng có quyền. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhớ rằng đó là những ma của ngũ ấm, ma phiền não, nó làm cho chúng ta trở nên hôn trầm, nó làm cho chúng ta dụ dự, không muốn tu học. Thì chúng ta phải cố gắng. Cố gắng bằng cách nào? Tinh tấn. Khi mà chúng ta tinh tấn, vượt qua tất cả mọi thứ. Thứ ba là pháp hành ma vương. Pháp hành ma vương tức là những hành vi tạo tác do thân, miệng, ý, dầu là ác hay là thiện cũng đều gọi là pháp hành. Thì trong cái pháp hành ma vương đó, có pháp hành ác ma vương thì gọi là tám nhân tham lam, hay là hai nhân sân hận, hai nhân si mê. Như vậy một lúc nào đó, nếu mà chúng ta cảm thấy trong tâm của chúng ta có cái nhân tham lam, có nhân sân hận, có nhân si mê, là chúng ta biết đó là cái tâm ác, hay còn gọi là ác ma vương. Còn nói về pháp hành thiện ma vương, tức là muốn nói đến tám hành thiện về dục giới, năm hành thiện về sắc giới, và bốn hành thiện về vô sắc giới. Nhưng mà dầu như thế nào đi nữa, các pháp hành thiện ác đều gọi là ma vương. Mà tất cả những loại ma vương này, nó đều xuất phát từ thân, miệng và ý. Cho nên điều quan trọng là chúng ta phải làm sao kiểm soát được thân, không có làm ác mà phải làm thiện, miệng không nói lời ác mà phải nói lời thiện, ý không có nghĩ ác mà phải nghĩ thiện. Tại vì nếu mà bị ác ma vương thì đương nhiên nó xúi dục, nó xô đẩy chúng ta tạo những nghiệp dữ. Mà tạo nghiệp dữ thì phải chịu khổ trong hiện kiếp, hay là sau này phải bị sa đọa trong bốn đường ác. Còn nếu nói về hành thiện thì đương nhiên nó cũng có phước quả. Gần nhất là chúng ta có thể sống an lạc, bình tâm ở trong cuộc đời này. Hay là xa hơn nữa thì nhờ cái pháp này, nhờ cái quả này mà chúng ta có thể sanh về cõi trời, hay là trở lại cõi người để tiếp tục hưởng phước, hay là tiếp tục tu học. Nghĩa là khi mà chúng ta biết trong tâm ác hay thiện, chúng ta phải nhận ngay rằng đó là ác hành ma vương hay là thiện hành ma vương. Một khi mà chúng ta biết như vậy rồi đó, thì đừng có ngần ngại, đừng có do dự. Nếu là thiện, chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nhưng mà nếu là ác, chúng ta phải dứt khoát, đừng có theo đuổi. Thứ tư là chư thiên ma vương. Nói về loại chư thiên ma vương này, có một hạng chư thiên thường ganh ghét những người làm lành, cứ theo ngăn cản không cho những người làm điều lành. Cầm đầu hạng chư thiên này là ma vương thường ở một nơi riêng biệt trong cõi trời tha hóa tự tại. Chính ma vương này đã đến khoái rối và cám dỗ Đức Phật dưới gốc cây Bồ Đề trong lúc Ngài đang có ngồi thiền. Nhưng mà bị Đức Phật cảm hóa do nhờ pháp thập độ, nhất là pháp bố thí ba la mật. Nếu mà nói xa thì chúng ta nghĩ rằng những loại ma vương này chuyên ở những nơi cõi trời tha hóa tự tại. Nhưng mà nếu chúng ta áp dụng trong cuộc đời này, thì đối với bất cứ một ai mà có cái khuynh hướng cản trở sự tu học của chúng ta, thì quý vị nghĩ sao? Thì những loại này chính là những cái loại ma vương đó. Những ai mà cản trở con đường thiền của chúng ta, thì những người này là những loại ma vương trên cõi đời này. Do vậy mà chúng ta không ngần ngại tránh cho xa. Và như có lần chúng tôi cũng nói, nếu có phải chơi bạn thì phải lựa những người bạn tốt mà chơi. Đó là những người thiện tri thức, những vị đang sống ở cõi trời, hay là những vị đang sống nơi cảnh tịnh độ ở trên cõi ta bà. Còn đối với những người có cái khuynh hướng xuyên tạc, rủ ren chúng ta đi vào con đường ác, đi vào con đường tội lỗi, thì chúng ta phải coi đó là những ma vương. Nếu cần thiết chúng ta lại ba lại rồi lui ra cho xa, đừng ở gần với hạng người này. Tại vì chúng ta biết là ở gần những hạng người này, nếu mà chúng ta không đủ oai lực thì chúng ta lại bị họ rủ rê. Lợi khí của chư ma, chư thiên ma vương, nó có bốn cái tấm lưới, ba tấm lưới tình dục. Thứ nhất á, là lưới sân hận. Tại vì đối với những loại người này, quý vị cứ để ý coi, đối với những người mà không có hiểu biết, không có tri thức đó, quý vị nói tiếng một, tiếng hai là bắt đầu gây lộn. Mà khi gây lộn thì quý vị thấy vui không? Sân hận có mặt liền. Đối với những người mà được coi là ma vương này đó, nó có cái lưới si mê, là tại vì đối với những người này, họ chuyên hướng dẫn chúng ta đi về cái hướng đau khổ, họ chuyên hướng dẫn chúng ta đi về cái nẻo mà chúng ta không biết trước nó sẽ xảy ra như thế nào. Đó là si mê. Một cái loại lưới ái dục ngũ trần, thì đối với những người mà được coi là chư thiên ma vương đó, chuyên rủ rê, nhất là những người cứ khuyến khích chúng ta đi vào những cái nơi trà đình tửu điếm vũ trường chơi bời lạc lõng như vậy, trước sau gì chúng ta mất cả vốn lẫn lời. Vốn mà chúng tôi muốn nói đó là những sự vững chãi trong tâm của chúng ta. Tất cả mọi người chúng ta ai cũng có một cái lập trường sống, nghĩa là ai cũng có cái khuynh hướng muốn mình sống an lạc, muốn mình sống hạnh phúc. Nhưng mà đối với những người bạn ác này, họ tế nhị lắm. Nếu mà rủ riêng chúng ta một lần đi chơi không đi, được rồi, lần này anh đi, lần khác tôi rủ một hồi, rồi chúng ta cũng siêu ý mềm lòng, rồi cuối cùng thôi mày rủ hoài, thôi tao đi cho mày vui. Một lần được, rồi hai lần được, ba lần, rồi cuối cùng chúng ta trở thành sa đọa như họ. Và cuối cùng là chúng ta đồng hóa như họ. Quý vị nhớ là những ai mà bị sa vào ba tấm lưới đó, rồi thì phải luôn luôn chịu khổ sở đau đớn, cố vùng vẫy nhưng mà không thể nào thoát được. Ví như là loài chim bay cá lặn, một khi mà mắc lưới rồi đó, một con chim mà mắc lưới rồi nó vùng vẫy, mà càng vung vẫy thì cái lưới nó càng quấn lại. Một con cá mà bị mắc vô lưới rồi, càng giãy giụa thì lưới nó càng cuốn, càng quấn, cuối cùng cũng không thoát khỏi. Con người của chúng ta cũng như thế. Thứ năm là tử thần ma vương. Gọi là tử thần ma vương là tại vì sự chết nó có cái quyền lực lắm. Chúng ta sanh biết ngày, biết giờ, biết tháng, biết năm. Nhưng mà chết thì là không biết ngày, biết giờ, biết tháng, biết năm. Nghĩa là thần tử ma vương đó nó cắt đứt tuổi thọ của chúng ta bất cứ lúc nào. Không có cái khổ nào lớn hơn bằng cái khổ chết. Dầu là không muốn xa lìa người mình thương, dầu không muốn xa lìa người mà mình trăm thương vạn mến, dầu cho tâm còn những tham luyến tiền của tài sản sự nghiệp, nhưng mà một khi đã đến rồi đó, tử thần đến rồi, là cho dù là vua chúa thường dân, cả người giàu nghèo sang hèn, trí thức hay là ngu muội, cũng không ai cưỡng lại được. Gần đây, một người mà được coi là cha đẻ của ngành công nghệ nước Mỹ, quý vị biết đó là ai không? Steve Jobs. Anh này rất là giỏi, ở cái độ tuổi cực kỳ coi như là danh vọng đang lên, nhưng mà cuối cùng anh cũng phải ra đi, từ bỏ hết tất cả mọi thứ. Khi mà những cái sản phẩm công nghệ anh mới vừa tuyên bố ngày hôm nay là ngày mai báo tin là anh đã ra đi, nghĩa là anh sẽ không muốn bỏ lại cái thế giới này, cái thế giới mà anh cho là anh có sở hữu nhiều, hay là cái thế giới mà anh đã đóng góp rất nhiều cho nhân loại. Dầu cho là hàng vạn người mến yêu, nhưng mà cũng không thể níu kéo anh được. Dầu cho là anh không muốn từ giã cõi đời này, cõi đời mà anh cho là đẹp, cũng không thể được. Đức Phật đã chiến thắng và diệt trừ năm hàng ma vương đó, cho nên Ngài hoàn toàn giải thoát. Cho nên Ngài được coi là bậc để diệt tận. Đức thứ năm đó là bậc đại phước đức. Đức Phật là người là bậc đại phước đức là tại vì có hai lý do. Thứ nhất á, là nói về sắc thân hoàn mỹ, là Ngài có 32 tướng tốt, 80 tướng phụ. Bây giờ chúng ta trong cuộc đời này có được một đức tướng hay là hai đức tướng thì đã là phước đức lắm rồi. Có được một vẻ đẹp, hai vẻ đẹp, ba vẻ đẹp thì đã là phước đức lắm rồi. Còn phần nhiều á là thân hình nó không có ra sao cả, nhưng mà cũng vẫn có người tự cao tự đại mình là số một, nhưng mà thực sự chính mình không thấy cái đẹp của mình, mình không thấy cái tướng tốt của mình. Hơn thế nữa, đức thứ hai đó là đức hạnh toàn thiện, là tại vì Ngài đã thực hành trọn vẹn đủ các pháp toàn thiện và diệt tận tất cả ác pháp không còn dư sót. Các hàng chúng sanh ngưỡng mộ sắc thân hoàn mỹ của Ngài, do vậy mà có nhiều người đã phát tâm có đức tin trong sạch ở nơi Ngài. Có hàng người tin tưởng về đức hạnh toàn thiện, do vậy mà dám cắt ái ly gia để trở thành môn đệ và vâng theo lời giáo huấn của Ngài trong việc tu học. Cả hai hạng chúng sanh đó sau khi tin tưởng Ngài rồi đều được giảm bớt khổ não nơi tâm, và tùy theo thiện căn, thiện duyên rồi tinh tấn được hưởng phúc ở thế gian và xuất thế gian. Ngày nay bất cứ một ai mà tin tưởng về Đức Phật, hành trì theo giáo pháp của Ngài, chắc chắn là an lạc hạnh phúc ở nơi đó. Đức thứ sáu nói về đức hạnh là Đức Phật là người có hạnh phúc nhất. Nói về hạnh phúc, có lẽ là chúng ta chỉ biết là hạnh phúc thôi, nhưng mà đối với Đức Phật, Ngài có sáu loại hạnh phúc. Hạnh phúc thứ nhất tức là tự chủ. Nói về tự chủ tức là nói về cái năng lực kiểm soát được tâm ý của mình và biến đổi những gì ở ngoài cuộc đời, biến đổi tất cả mọi khuynh hướng đến với Ngài thuận theo ý của mình. Đây là một năng lực được Đức Phật sử dụng ở cả hai cõi thế gian và xuất thế gian. Như về cõi xuất thế gian tức là cõi siêu thế thì Đức Phật có thể nhập đại định bất cứ lúc nào và kiểm soát được cái tiến trình tâm thức của mình để mà thực hành những pháp thần thông, như là làm nước chảy tuôn ra hoặc là làm lửa khói bốc cháy ở bất cứ nơi nào trên cơ thể của Ngài. Còn nói về ở thế gian thì Đức Phật có thể biến mình nhỏ bằng một nguyên tử, khi thì Ngài tàng hình, có khi thì Ngài biến thân hình của mình lớn như núi Tu Di nhưng mà vẫn duy trì sự cân đối của cơ thể, khi thì thi tài quá nhỏ thành lớn, lớn thành nhỏ, có thể biến thân nhẹ như tâm bay bổng lên trên không trung. Mặc dù Ngài biết tất cả mọi thứ đó nhưng mà Ngài khuyến khích các đệ tử của Ngài đừng bao giờ dùng thần thông trong cái việc tu học hay là trong việc hướng dẫn người khác tu. Để có thể sử dụng tiếng nói và biến thành hình dạng của các vị vua ở các cảnh giới khác để mà giảng pháp thì điều đó ở trong kinh cũng đã nói cho chúng ta biết. Có những lúc Ngài hiện thân thuyết pháp cả 3 tháng ở trên cõi trời, nhưng mà lúc mà Ngài cần đức khất thực, Ngài cần tạo duyên với chúng sanh ở cõi ta bà thì Ngài là hóa thân đức khất thực ở cõi ta bà. Ngài có thể dùng đại định và thần thông để phun lửa và hơi nước chế ngự những kẻ mạnh bạo hung dữ, có thể nhuần nhuyễn kiểm soát các tầng định được thực hành tất cả các thần thông theo ý của mình. Ngài làm được tất cả mọi thứ. Hạnh phúc cuối cùng đó là đạt được đạo. Đức Phật đã chứng đắc 9 siêu tam giới pháp, gồm có là 4 thánh đạo, đó là nhập liêu, nhất lai, bất lai và a la hán. 4 thánh quả đó là tư đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán và niết bàn. Và như vậy đó, Ngài đã diệt đoạn tất cả 1.500 phiền não, diệt trừ được 108 loại tham ái và tất cả mọi triền phược tích lũy nhiều đời nhiều kiếp về trước. Có một Phật tử hỏi: dạ thưa thầy, 108 loại tham ái, những ai là người có 108 loại tham ái, mà từ đâu có 108 loại tham ái? Thì đây quý Phật tử cũng phải nên biết, trước hết đó là chúng ta không thể rời cái thực tế, có nghĩa là phải nói đến 6 căn của chúng ta. 6 căn đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, miệng, ý. 6 căn đã tiếp xúc 6 trần, tức là 12. Và khi 6 căn tiếp xúc với 6 trần, nó có 6 thức, tức là nhãn thức, nhĩ thức, thân thức, ý thức, vân vân. Như vậy quý vị thấy là 18 rồi phải không? Mà mỗi 18 đó chúng ta nhân lên 3. Tức là trong quá khứ chúng ta cũng có như vậy, trong hiện tại mỗi người chúng ta cũng có như vậy, và trong tương lai cũng không thể nào thoát khỏi cái điều đó. Cho nên mỗi người chúng ta đều có 54 cái tham ái. Quý vị thấy có đúng không? Nhưng mà nếu một người không chưa đủ, mà tại vì trong cuộc đời này ai cũng cứ đi tìm một nửa kia, một nửa còn lại. Quý vị biết nửa kia là nửa nào không? Theo quan niệm của thế gian, trai lớn thì phải cưới vợ, mà gái lớn thì là phải lấy chồng, đó là cái nửa còn lại. Nếu mà một nửa mình á, thì phiền não ít, tham ái ít, giận dữ ít, sân hận ít, si mê ít. Nhưng mà có thêm một nửa kia rồi đó thì nhiều thứ. Hai nửa hợp lại có phải là 108 không? Cho nên nó càng rắc rối vô cùng. Đức Phật đoạn diệt tất cả từ vô lượng kiếp. Mà nếu nói như vậy thì quý vị là hỏi tiếp, như vậy Đức Phật cũng cưới vợ, rồi Đức Phật cũng sanh con thì nghĩa như thế nào? Thực ra trong vô lượng kiếp những loại tham ái đó ngài không còn, nhưng mà tại vì là con người ở trong cuộc đời này thuận theo thế gian phải như vậy, và ngài dứt khoát để cho tất cả mọi người cũng thấy rằng mình cũng có khả năng dứt khoát như ngài. Đó là cái lối nghịch hành của chư vị Bồ Tát vào cõi đời này. Cho nên các ngài thị hiện là để thấy tất cả mọi người chúng ta ai cũng có những tham ái đó, và ai cũng có khả năng dứt bỏ cái tham ái của mình. Bây giờ nói đến hạnh phúc thứ ba là toàn thiện. Ngài nổi tiếng là người tốt lành trong tam giới và được chúng sanh trong tam giới ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ là tại vì trí tuệ và đức độ của ngài là một thực sự siêu việt và trong sáng, không phải do người khác ca ngợi hay là thêu dệt lên, mà do từ bản thân của ngài chứng minh được điều đó để cho tất cả mọi người thấy. Vì thế mà ngài được chúng sanh trong tam giới biết đến và hết sức ngưỡng mộ. Từ cõi người cho đến cõi Long Vương, cho đến cõi trời, cõi dục giới, cho đến chư thiên ở 15 cõi sắc giới, ngoại trừ cõi vô tượng thiên, và thậm chí ngay cả chư thiên ở cõi vô sắc giới cũng đều kính phục. Đây là điều hiếm có, là tại vì trong thời cùng với Đức Phật, có thể nói là nhiều vị tu sĩ ngoại đạo nổi tiếng, nhiều vị tu sĩ có oai lực, nhưng mà họ không vượt trội ra khỏi thế giới của loài người. Trong khi đó, một Đức Phật thì khác. Ngài vượt hẳn cõi người, vượt hẳn tất cả mọi vị thầy ở vào cái thời kỳ đó. Hạnh phúc thứ tư là tướng mạo đẹp đẽ. Đức Phật rõ ràng là có 32 tướng tốt và 80 tướng phù của một bậc đại trượng phu. Có hào quang mát mẻ phát ra từ kim thân của ngài, cho nên nhân loại chư thiên phạm thiên đến hầu đảnh lễ cúng dường Đức Phật. Mỗi khi mà đến hầu cận ngài đảnh lễ cúng dường thì những người đó đều cảm thấy hạnh phúc an lạc. Cho nên chúng sanh đến hầu Đức Phật bao nhiêu lần thì cũng không cảm thấy đủ. Chính vì vậy đó mà một chúng sanh khi đã đến với Đức Phật rồi thì tất cả cũng đều muốn đến lần khác. Tại vì cứ mỗi lần đến với Đức Phật là mỗi lần bao nhiêu phiền não nó rơi rụng, hạnh phúc tràn đầy. Hạnh phúc thứ năm tức là hạnh phúc của sự ước nguyện thành tựu. Đây là loại năng lực thực hiện được tất cả những gì mà Ngài có tâm nguyện thực hiện hay là nguyện ước thành tựu. Điều đó như chúng ta thấy khi mà Ngài còn là một vị Bồ Tát thông minh vào cái thời kỳ Đức Phật Nhiên Đăng. Ngài được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký sự thành Phật trong tương lai. Đức Phật đã phát nguyện, Ngài sẽ giúp loài người giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Theo các chú giải thì đây là những lời phát nguyện của Ngài. Thứ nhất, Ngài phát nguyện Như Lai tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, trở thành Đức Phật rồi sẽ hóa giáo hóa cho tất cả chúng sanh cùng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế để trở thành bậc thánh nhân, và ước nguyện đó thành tựu. Thứ hai là Như Lai tự mình giải thoát khổ sanh tử luân hồi trong ba giới bốn loài, rồi thì sự giáo hóa chúng sanh cũng được thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi trong tam giới bốn loài, và điều đó đã thành tựu. Thứ ba là Như Lai tự mình vượt qua biển luân hồi, đạt đến niết bàn an lạc, rồi sẽ dẫn dắt chúng sanh cùng vượt qua biển luân hồi, đạt đến niết bàn an lạc, và điều đó đã thành tựu. Nghĩa là tâm nguyện và lý tưởng cao cả đã trở thành một cái oai lực thúc đẩy Đức Phật không ngừng nghỉ trong việc tu tập giác ngộ giải thoát, đi đến nơi an lạc cho chính mình, và đồng thời Ngài hướng dẫn vô số chúng sanh hiểu và thấy được tứ diệu đế để mà đạt được đạo quả niết bàn như Ngài. Hạnh phúc thứ sáu là năng lực tinh cần. Năng lực tinh cần này là động cơ phát sinh đức siêng năng tinh tấn và cần mẫn không mỏi mệt, hay là tinh tấn không ngừng nghỉ. Nhờ năng lực siêng năng tinh tấn và cần cù vô song mà Đức Phật có thể thể hiện một cách trọn vẹn những gì mà Ngài muốn thể hiện, và trở thành một bậc được mọi người tôn kính, đó là Thế Tôn. Như vừa qua quý vị nghe sáu đức mà Đức Phật có để được chúng sanh thành tựu, thì bây giờ đức thứ bảy, tức là bậc năng lai vãng. Đối với Đức Phật, Ngài có cái khả năng tự tại, và như cái lần chúng tôi nói đó, Ngài đi đến nơi nào Ngài muốn, không giống như chúng ta bị nghiệp. Chúng ta vào cõi đời này là do vì chúng ta bị nghiệp. Do có nghiệp, do có phước, cho nên chúng ta đến cõi đời này cũng gặp đủ thứ phiền toái. Nếu mà có phước một chút xíu nào đó, chúng ta cảm thấy an vui hạnh phúc, nhưng mà những thứ an vui hạnh phúc đó nó không có tồn tại lâu dài, rồi thì nó cũng theo thời gian năm tháng mà nó mai một, để rồi cuối cùng nhường lại cho chúng ta đau khổ nhiều, hạnh phúc ít. Còn đối với Đức Phật, Ngài đến vì chúng sanh, vì vạn loại, cho nên Ngài thường lai vãng nơi thâm sơn cùng cốc, là nơi thanh vắng xa tiếng ồn ào, để tham thiền nhập định. Ngài lai vãng các pháp hành ở thế gian là các pháp thiền định về sắc giới, vô sắc giới, và các pháp minh sát, ba tướng vô thường, vô ngã, khổ, và tám thánh đạo quả và niết bàn. Ngài đến bất cứ nơi nào cũng không có cái sự trở ngại gì cả. Đức thứ tám, tức là bậc đệ nhất nẻo tam giới. Với đức hạnh của Ngài, với cái lời thệ nguyện của Ngài, Ngài đệ nhất nẻo tam giới có nghĩa là cuộc hành trình của Ngài từ nhiều A Tăng kỳ kiếp về trước trong tam giới đến kiếp hiện tại thì được coi là kiếp đã tận cùng. Tại vì nhân sanh ái dục đã hoàn toàn diệt, tất cả cái bánh xe luân hồi cũng ngừng quay. Hay nói một cách khác là Ngài đã siêu xuất ra khỏi tam giới, không còn tái sanh trở lại cõi đời này nữa. Nếu có phải trở lại cõi đời này thì chỉ vì là cái tâm nguyện của Ngài muốn đến cõi đời này, hay là muốn đến một cảnh giới nào đó chỉ vì là cái tâm nguyện của Ngài muốn đến đó để mà giáo độ chúng sanh thôi, chứ không phải do nghiệp lực như chúng ta. Nhờ tám đức tính cao thượng vô song mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị, mà chúng sanh trong ba cõi đồng tôn với Ngài là Đức Thế Tôn. Như vậy Đức Phật cũng như bao nhiêu con người khác, nhưng mà từ giấc mơ vô minh, Ngài đã thức giấc dậy, Ngài đã thức tỉnh, Ngài đã phát lời nguyện độ sanh giống như trong sám. Trong sám nguyện có một đoạn như thế này: vì thương thế giới bất bình nên chi đầu Phật mà đành bỏ ngôi, Thầy là bảo tàng Như Lai, bạn là bảo hải tức Ngài Thích Ca. Thích Ca nguyện độ Ta Bà, Di Đà nguyện mở cửa nhà lạc bang. Quý vị thấy, từ Đức Phật A Di Đà cho đến Đức Phật Thích Ca, trong nhiều đời nhiều kiếp đều là bạn hữu với nhau cả. Nó giống như tất cả mọi người chúng ta ở đây vậy. Trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã từng gặp nhau. Bây giờ trong kiếp này, ngày hôm nay, chúng ta là tiếp tục gặp nhau tại chùa Dược Sư. Nhưng mà chúng ta vẫn còn là chúng sanh, là tại vì quý vị biết sao không? Tại vì mình chưa dám phát nguyện. Nếu mà một ai trong đại chúng của chúng ta dám phát nguyện, tôi ráng cố gắng tu học, một mai kia nếu mà tôi thành đạo, tôi sẽ thiết lập một cái cảnh giới như thế nào đó, tùy mình phát nguyện. Và nếu một ai cùng phát nguyện, nếu mà anh là chị phát nguyện như vậy, thì bây giờ tôi cũng lập nguyện, khi mà tôi thành Phật thì tôi sẽ được như thế này thế kia. Quý vị thấy giống như Đức Phật A Di Đà vậy, khi mà Ngài còn làm vua thì Quang Đại Thần là Bảo Hải. Khi mà Bảo Hải Quang Đại Thần phát nguyện để trở thành một Phật Thích Ca, để kiến lập một cảnh giới Ta Bà, thì vua Vô Trán Niệm cũng phát nguyện: tôi sẽ mở ra một cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, tôi sẽ thành Phật, hiệu là A Di Đà. Và cuối cùng cả hai đều thành tựu. Như vậy nhờ phát nguyện và phát huy đức tánh tinh cần siêng năng hành trì mà Đức Phật Thích Ca đã chứng ngộ đạo quả vô thượng dưới gốc cây Bồ Đề. Đây là kết quả của công phu tích cực tu tập, thực hành tròn đủ 30 pháp ba la mật nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên cùng một lúc nào đó, nếu mà quý vị tu mà gặp nhiều sự trở ngại, đừng buồn. Tại vì chúng ta mới tu, nghiệp còn nhiều, chướng còn nặng, thì gặp nhiều trở ngại là phải rồi. Cái vấn đề còn lại đó là làm sao chúng ta ý thức được có sự trở ngại, chúng ta lót chân, chúng ta làm nấc thang để chúng ta bước lên quả vị Phật, thì chúng ta tiến. Còn nếu mà cho những cái chướng ngại đó là đau khổ, là buồn phiền, thì chúng ta thối lui và mất đi những gì mà chúng ta đang có. Trong cuộc đời sống cuối cùng, sau một cuộc chiến đấu kỳ diệu phi thường kéo dài 6 năm đăng đẳng, một thái tử Tất Đạt Đa không có sự hỗ trợ từ bên ngoài và không được sự hướng dẫn của những bậc năng lực siêu phàm nào khác, chỉ một mình cô độc, một Bồ Tát Cồ Đàm lúc đó mới 35 tuổi thôi, Ngài tận diệt được mọi ô nhiễm ngũ ngầm từ vô lượng tiền kiếp, rồi chấm dứt mọi tiến trình tham ái và chứng ngộ thực tướng của vạn pháp, trở thành một vị Phật, một bậc được coi là tạng toàn giác như là chúng ta đã biết như ngày hôm nay. Sự may mắn và hạnh phúc của Ngài được chứng tỏ bằng sắc thân đủ trăm công đức, và sự tận diệt các tội lỗi được chứng tỏ bởi tính cách toàn vẹn của pháp thân Ngài. Hạnh phúc của Ngài chỉ sự tôn trọng của thế gian, sự dứt trừ lậu hoặc nơi Ngài chỉ sự tôn trọng của những bậc giống như Ngài. Thân hạnh phúc của Ngài được tin cậy của người thế tục, và sự từ bỏ tội lỗi, những lỗi lầm đáng được tin cậy của người xuất gia. Và khi cả hai hạng người này nương tựa nơi Ngài thì tất cả đều được cứu vớt khỏi thân khổ và tâm khổ. Đó là một điều hết sức là chắc chắn. Một khi mà chúng ta tin Đức Phật, tu theo Đức Phật, trước hết là chúng ta không còn khổ nơi tâm. Mà một tâm đã không khổ rồi thì thân sẽ không bao giờ khổ. Hơn thế nữa, chúng ta còn được cứu giúp bằng tài thí lẫn pháp thí. Tất cả đều có thể tìm được cả hai thứ phúc lạc thế gian và xuất thế gian. Đức Phật đã đạt được sự làm chủ tối thượng trên tâm và thân của Ngài. Ngài có đầy đủ pháp thế gian, giống như là các thần thông hiện thân hình thật nhỏ, làm thân hình nhẹ nhõm bay bổng đi lên không trung vân vân. Cũng như tất cả các pháp xuất thế gian, Ngài có danh tiếng hoàn toàn thanh tịnh, được lan truyền khắp ba cõi. Ngài có vị sáng chói của một sắc thân toàn vẹn trong mọi vẻ, có thể làm đẹp mắt người ta ưa nhìn thấy sắc thân của Ngài. Ngài có nguyện, nghĩa là phát sinh những thứ cần dùng, bất cứ gì Ngài cần đến thì mong ước để mà tự lợi và lợi tha đều được có ngay. Chính vì vậy mà ở trong kinh có diễn tả, một khi mà chúng ta đủ phước sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà rồi, thì muốn ăn có ăn, muốn đi thì có bông sen đợi chừng chúng ta bay đi. Đó là thành tựu như ý. Đức Phật Thích Ca có sự tinh tấn, nghĩa là chánh tinh tấn, lý do làm cho toàn thể thế giới đều tôn sùng Ngài. Nghĩa là tất cả mọi người chúng ta không ai có như vậy. Với cái sự tinh tấn này, không có một mãnh lực nào có thể cản trở được. Cho dù là trời có mưa hay nắng, cho dù là hoàn cảnh có thế nào, nhưng mà mục đích đặt ra phải đạt được là Ngài đạt được. Khác hẳn với mọi người chúng ta, nhiều khi trời mưa cũng là cản trở chúng ta đi tu học. Nhiều khi trời nắng cũng là chúng ta thấy ể oải khó chịu, không dám tham dự khóa tu. Nhiều khi có những lời nói ra bàn vào của bạn bè, mình có thể dứt ngang tình nghĩa thầy trò hay là đạo bạn một cách dễ dàng. Chính vì vậy đó mà chúng ta học hỏi về danh hiệu Thế Tôn. Chúng ta nhớ lại những lời phát nguyện, nhớ là những đức đặc biệt của Phật theo cách khẳng định. Vì lý do này, Đức Thế Tôn là bậc chánh đẳng chánh giác. Vì lý do này, Ngài là Thế Tôn. Một lý do đặc biệt để một người bình thường trở thành một Đức Thế Tôn thì chúng ta cũng làm được mà, nếu chúng ta cố gắng. Như vậy ngay lúc đó chúng ta sẽ không bị ám ảnh bởi tham hay sân hay si. Tâm của chúng ta có thể được ngay sự an lạc liền nhờ cảm hứng từ đấng toàn thiện. Cho nên chư tôn đức cứ thường khuyên, mỗi khi mà chúng ta gặp buồn phiền đau khổ, mỗi khi mà chúng ta gặp những sự rối rắm trong cuộc đời, đừng có hận đời, đừng có hận người, mà nghĩ đến chư Phật. Nghĩ đến chư Phật giống như Đức Thế Tôn hay là danh hiệu Thế Tôn, thì chúng ta thấy ở nơi đó có những điểm tỏa sáng giúp cho chúng ta nhẹ nhõm, giúp cho chúng ta cần phải học theo những đức tính đó. Và khi mà chúng ta làm được như vậy thì quý vị sẽ không còn tâm là hận người hay là hận đời nữa. Bởi vậy khi mà chúng ta dẹp trừ những triền cái bằng cách ngăn ngừa những ám ảnh của tham sân si vân vân, và tâm của chúng ta sẽ đối diện với đề mục thiền quán một cách ngay thẳng, thì trong tâm tư phát sinh một cái khuynh hướng đặc biệt của đấng giác ngộ liền. Và chính lúc đó chúng ta có thể mượn được tâm tư của chư Phật làm tâm tư của mình. Khi mà chúng ta tiếp tục hướng về đối tượng là những đức đặc biệt của đấng giác ngộ, thì hỷ lạc khởi lên ngay trong tâm chúng ta. Với tâm có hỷ, với hỷ là nguyên nhân gần, và sự rối loạn của thân và tâm sẽ được an tịnh, nhờ đó mà thân thể nhẹ nhàng. Khi có được lạc, tâm chúng ta với những đức tính đặc biệt của Đức Thế Tôn làm đối tượng, chúng ta sẽ trở nên định tĩnh, và như vậy cuối cùng những cái tâm định khởi lên cùng một loạt. Tuy nhiên, do tính cách sâu xa của những đức tính đặc biệt của đấng giác ngộ, hoặc là vì chúng ta bận tâm tưởng niệm những đức tính đặc biệt thuộc nhiều loại, cho nên sự hành trì không đạt được như ý. Chính vì vậy đó mà chư Tôn Đức cứ khuyến khích chúng ta đừng có chạy rong. Nếu mà có phải có duyên, chúng ta phải cố gắng học và hành trì. Đừng bao giờ cứ nghĩ rằng là mình nghe người này, nghe người khác, nghe nhiều như vậy bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Đúng, nghe nhiều tốt, đi nhiều học hỏi nhiều tốt. Nhưng mà với cái kiểu mà chúng ta ăn nhiều mà không tiêu hóa thì quý vị nghĩ cái hậu quả nó ra sao? Cuối cùng có phải là bị bồi thực không? Bồi thực là chết chắc á. Với cái sự tu học của chúng ta cũng vậy. Nếu mà nghe nhiều mà chúng ta không có tiêu hóa, có nghĩa là chúng ta không hành trì, thì cái sự nghe của chúng ta cũng vô dụng thôi. Cho nên mặc dầu với những đức tính đặc biệt thuộc nhiều loại, nhưng mà chúng ta sẽ không có được như ý mình muốn đâu. Để rồi cuối cùng làm sao? Pháp này tu không hay, ông thầy này dạy không được, cho nên tu không có chứng đạo. Chứng đạo làm sao được? Mình cứ chạy lang thang. Chứng đạo làm sao được? Mình cứ đứng núi này trong núi nọ mà đòi chứng đạo. Chính vì thế mà chư Tôn Đức thường khuyên, nếu muốn hành trì pháp môn niệm Phật có hiệu quả cao, trước hết là chúng ta phải biết rõ những công hạnh của Đức Phật một cách tường tận. Cách hiểu biết này còn gọi là cận hành định, hay còn gọi là nhất tâm niệm Phật. Như vậy bây giờ chúng ta là ngồi thiền hay là chúng ta niệm Phật, chắc chắn không có khác gì cả. Với nhất tâm bất loạn thì chúng ta gọi là cận hành định, mà thực hành thiền định thì cũng là cận hành định. Vậy thì chúng ta chạy đi tìm pháp môn nào? Vì nó khởi lên là nhờ niệm tưởng những đức tính đặc biệt của Đức Phật, thì như vậy dù cho là pháp môn nào đi nữa, nhưng mà nếu chúng ta không có cận hành định thì không thể tiến xa được. Nói tóm lại, khi mà chúng ta chú tâm đến việc tưởng niệm đấng giác ngộ như vậy, thì đây là cách chúng ta bày tỏ niềm cung kính tôn trọng của chúng ta đối với Đức Đạo Sư, là bậc đã vì chúng sanh và hết lòng cho chúng sanh. Cho nên Ngài đã đạt được sự viên mãn, đức tin, chánh niệm, trí tuệ và công đức. Khi đó chúng ta sẽ là người có nhiều hạnh phúc và an lạc. Khi đó chúng ta là người có sự chinh phục được sự sợ hãi và khủng bố. Chúng ta sẽ cảm giác như mình đang sống trước mặt của Đức Đạo Sư vậy. Cho dù là chúng ta không có duyên gặp được Đức Phật, cho dù là chúng ta sanh sau Ngài rất xa, nhưng mà với một cái tâm niệm nhiều an lạc, chinh phục sự sợ hãi khủng bố như chúng ta đang sống trước Đức Phật. Thân xác của chúng ta khi trú trong tưởng niệm những ân đức hay là những đức tính đặc biệt của Phật, sẽ trở thành đấng tôn trọng như một nơi mà chúng ta tôn kính Đức Phật trang nghiêm. Tâm chúng ta hướng về Phật. Một khi mà chúng ta gặp cơ hội phạm giới, hay là khi mà chúng ta gặp những cái sự chướng ngại nào, thì chúng ta cảm thấy có tàm, có quý. Chúng ta thấy có một cái năng lực cuồn cuộn trong con người chúng ta thúc đẩy là chúng ta phải vượt qua tất cả. Như thế là chúng ta đang đứng trước mặt Đức Đạo Sư. Thực hành được như thế thì cho dù chúng ta không thâm nhập gì được cao siêu, nhưng mà ít nhất cũng có một niềm an lạc nho nhỏ cho chính mình. Ít nhất là lúc nào chúng ta thực tập được điều đó là chúng ta thấy có sự an lạc ngay. Không đợi một tương lai xa, mà cũng không đợi một cái tương lai gần, mà ngay trong lúc chúng ta thực tập. Chính vì thế cho nên chúng ta phải luôn luôn nhớ, thực sự người thực sự có trí thì thường xuyên tưởng niệm các đức của Thế Tôn, đấng an lạc vĩ đại, và ngay trong lúc đó chúng ta sống trong an tịnh cõi niết bàn thế gian. Kính thưa đại chúng, bài pháp Thế Tôn đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.